Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Biên tập viên Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp sóng nông thôn mới được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2025. Bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của hộ nông dân tại các địa phương trên cả nước. Thưa quý thính giả, mới đây, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 1311 VPCPNN về việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy hỗ trợ nông dân sau hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố định kỳ đối thoại với nông dân. Trong phần giao nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người nông dân và truyền tải chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới người nông dân, định kỳ tổ chức đối thoại với người nông dân, chủ trì tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối thoại với nông dân theo định kỳ hàng quý. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức hội nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện đối thoại với nông dân theo định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh, chủ động tham mưu đề xuất các quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương, căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các giải pháp về thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh và bền vững. Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung ưu tiên nguồn lực cho đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư vào hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm thủy sản, chú trọng kêu gọi thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện lợi thế của địa phương, tập trung xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến nông sản, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác ở địa phương có quy mô lớn, thu hút được nhiều thành viên tham gia, chủ động xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản của địa phương, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông sản của địa phương gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức kiểm tra nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân tại xã Sơn Thành, huyện Nari, vay thực hiện dự án trồng và chăm sóc rừng mở quế. Theo đó, trong tháng 1 năm 2025, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã tiến hành giải ngân 600 triệu đồng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương cho 10 hộ hội viên nông dân trên địa bàn xã Sơn Thành, huyện Nari thực hiện dự án trồng và chăm sóc rừng mở quế với thời hạn vay 36 tháng, mức phí vay 0,7% trên một tháng, tương đương 8,4% trên một năm. Đoàn đã kiểm tra sổ sách ghi chép theo dõi hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết thu và sử dụng phí, sổ chi tiết cho vay và thu nợ, quy chế sử dụng phí của hộ nông dân xã, đồng thời trực tiếp kiểm tra 100% hộ vay vốn tham gia thực hiện dự án. Qua kiểm tra, hộ nông dân xã đã thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu, cơ bản thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn triển khai thực hiện nguồn quỹ, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Đỗ Đình Thủy, trưởng ban kinh tế xã hội Hội Nông dân tỉnh Bắc Cạn, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao Hội Nông dân xã đã chỉ đạo điều hành quản lý tốt hoạt động quỹ hỗ trợ nông dân, đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế thiếu sót cần khắc phục trong thời gian tới, sử dụng vốn phí quỹ hỗ trợ nông dân đúng quy định tài chính hiện hành. Tại tỉnh Quảng Ninh, Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cẩm Phả tổ chức khởi công xây dựng nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội viên được xây nhà là ông Trần Quốc Dương, hội viên thuộc Chi hội Nông dân khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông Dương rất tích cực tham gia các hoạt động của khu phố, các phong trào do tổ chức Hội Nông dân phát động. Hiện nay, gia đình ông Dương sống bằng nghề chăn nuôi lợn, thu nhập bình quân đạt khoảng 60 đến 70 triệu đồng trên một năm. Sức khỏe vợ ông Dương không tốt hay đau yếu, ngoài ra hai con của vợ chồng đều đang độ tuổi đến trường. Ngôi nhà đang ở của gia đình được xây dựng từ năm 1979 đã cũ, xuống cấp nghiêm trọng. Do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, ngôi nhà bị hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, gia đình không có điều kiện để cải tạo xây mới nhà ở. Trước tình trạng đó, Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả đã tổ chức vận động kinh phí xây nhà mới cho gia đình ông Trần Quốc Dương. Trong đó, Hội Nông dân thành phố Cẩm Phả sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại do gia đình đóng góp và vay mượn thêm từ anh em, bạn bè. Bên cạnh đó, cán bộ hội viên nông dân phường Quang Hanh sẽ hỗ trợ thêm ngày công lao động, giúp ngôi nhà mau chóng hoàn thành. Công trình nhà ở này gồm 1 tầng, có tổng diện tích 70m2 với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Với sự hỗ trợ về kinh phí của Hội Nông dân và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cẩm Phả, ngôi nhà mới kiên cố của gia đình ông Trần Quốc Dương sẽ hoàn thiện, đưa vào sử dụng vào tháng 5 năm 2025, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Chuyển sang một thông tin khác, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn quy trình quản lý và sử dụng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, giao ban triển khai nhiệm vụ và tham quan các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã Thạch Hạ. Thời gian qua, quỹ hỗ trợ nông dân các cấp của Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên vay vốn để xây dựng, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế theo hướng liên kết, thành lập các mô hình tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, đa dạng hóa mô hình sản xuất. Từ đó giúp hội viên nông dân từng bước cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Để đảm bảo quản lý sử dụng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp phát huy hiệu quả, Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh đã quán triệt nội dung về Nghị định 37 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 92 của Bộ Tài chính về thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân cho đội ngũ cán bộ hội các phường, xã, đồng thời hướng dẫn những quy định cụ thể của điều lệ quỹ hỗ trợ nông dân, đối tượng vay vốn, chế độ quản lý tài chính đối với quỹ hỗ trợ nông dân từ trung ương đến cơ sở, lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, các bước thực hiện quy trình, quản lý, giải ngân cho vay vốn, thu chi quỹ hỗ trợ nông dân, cũng như hỗ trợ hội viên nông dân sử dụng nguồn vốn hiệu quả vào mục đích sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh. Nhân dịp này, Hội Nông dân thành phố Hà Tĩnh cũng tổ chức giao ban triển khai nhiệm vụ công tác hội trong thời gian tới và tổ chức cho đội ngũ cán bộ hội toàn thành phố tham quan tìm hiểu quy trình sản xuất kinh doanh của một số mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn phường Thạch Hạ, có sử dụng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân và đang phát huy hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao cho hộ nông dân. Tại tỉnh Quảng Bình, mới đây, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ và phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình. Theo thông báo số 1480 ngày 13 tháng 2 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình, được giới thiệu ứng cử bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã được bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu đạt 100%. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Sáu hứa trên cương vị mới sẽ nỗ lực học hỏi, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình, đoàn kết, đưa phong trào nông dân tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh. Tại tỉnh Long An, mới đây Hội Nông dân huyện Cần Giuộc vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Long An cho 11 hộ nông dân thực hiện dự án trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Phước Hậu với tổng số tiền 500 triệu đồng. Theo đó, mỗi hộ vay được vay từ 40 đến 60 triệu đồng, tùy thuộc vào nhu cầu về điều kiện phát triển sản xuất. Thời gian thực hiện dự án là 24 tháng. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho các hội viên nông dân trong huyện tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cần Giuộc Bạch Ngọc Bay yêu cầu các hội viên tiếp nhận nguồn vốn sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, đồng thời hoàn trả vốn và lãi suất đầy đủ, đúng hạn. Hội Nông dân sẽ trực tiếp thực hiện dự án phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho người vay nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến ngày 1 tháng 3. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, Riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2 có mưa rào và dông rải rác. Trời rét từ khoảng đêm ngày 23 đến ngày 26 tháng 2, vùng núi và trung du trời rét đậm, có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ có mưa rải rác, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 2 có mưa rào và dông rải rác. Đêm và sáng trời rét, từ khoảng ngày 23 đến ngày 24 tháng 2 trời rét. Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, từ khoảng ngày 22 đến ngày 25 tháng 2 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ, từ khoảng ngày 22 đến ngày 23 tháng 2, có mưa rào và dông rải rác. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.